This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như tôi Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, chương trình này được Như tôi Hoàng Tính trích trong cái cuốn sách được mang tên là Tục Lệ Cưới Gả Tan Ma của Người Việt Nam, mà trong cái lần trước thì quý vị cũng đã nghe anh em chúng tôi cũng nói nhiều về cái vấn đề mà cưới hỏi, và chúng tôi cũng đang ngừng phân nửa chừng thôi thưa quý vị, trong cái phần gọi là đám cưới của các hoàng tử công chúa dưới các triều vua phong kiến. Mà đầu tiên thì đám cưới hoàng tử thì chúng tôi cũng đã trình bày gửi đến cho quý vị. Bây giờ mình nói đến cái lễ cưới công chúa làm sao nha. Thưa quý vị, công chúa mà đến tuổi lấy chồng thường gọi là hạ giá. Con rể tương lai của vua thì được gọi là phò mã. Thưa quý vị, tuy nhiên, cái việc mà chọn phò mã phải hết sức là cẩn trọng lắm. Khi mà công chúa đến 16 tuổi, vua sai bộ lại bộ binh lập một cái danh sách những con cháu và chắc của các công thần hạng nhất. Tiếp đến là nhị phẩm. Những chàng trai này tất nhiên là không có bị tàn tật. Nhưng mà cái điều tiên quyết đó là gì? Đó là phải thông minh và phải đẹp. Như là quý vị, đẹp này chắc là đẹp trai. Chọn được phò mã tương lai rồi thì vua mới cử một cái hoàng thân làm chủ hôn, một đại thần làm chiếu liệu, đứng ra lo cái việc đám cưới. Theo cái tục lệ thì gái hơn trai, gái hơn hai mà trai thì hơn một là rất là tốt đẹp. Thưa quý vị, công chúa trước ngày cưới không biết được cái mặt chồng, cũng không thể sai thị nữ đi dò hỏi về chồng của mình. Chỉ đến cái hôm mà phò mã vào hầu vua, công chúa mới được phép núp ở đằng sau mành mà nhìn trộm, mà nhìn lén. Thưa quý vị, so với đám cưới của hoàng tử thì đám cưới của công chúa nó phiền toái nhiêu khê hơn nhiều lắm. Bởi vì lần này thì người có con được vua chọn phò mã là một cái sự gọi là vinh hiển không ai bằng. Sau đó thì cha mẹ chàng lại được nhiều ân sủng của vua và hoàng hậu ban cho. Đấy là chưa kể phò mã. Nếu mà được vua ưng ý thì sẽ được phong quan tiến chức nữa. Lễ cưới công chúa gồm có 6 cái lễ. Và cứ mỗi ngày thì cứ hành 2 lễ cách quản nhau thưa quý vị. Đó là cái ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất thì như thế nào? Ngày thứ nhất chúng tôi thấy có cái lễ gọi là cái lễ nạp thái. Gia đình phò mã đưa lễ vật vào cung gồm có con trâu, con bò, một con trâu, một con bò, 2 cái mâm trầu cao, 2 cái vò rượu ngon, 2 cái cây gấm, 10 cái tấm lụa, 4 cái thỏi vàng, 1 cái đôi bông vàng, 1 cái trâm vàng, 2 cái chuỗi ngọc và 16 cái thỏi bạc. Thưa quý vị, đó là cái gọi là cái lễ nạp thái mà cưới công chúa. Thưa quý vị, đó. Thì cái ngày thứ nhất ngoài cái lễ nạp thái, chúng tôi còn có thấy là cái lễ vấn danh nữa. Thì cái lễ vấn danh này lại có thêm 2 cái con trâu nè, có thêm 2 cái con heo nè và 2 cái vò rượu. Rồi, ngày thứ nhất chấm dứt, chúng tôi xin đưa qua cái ngày thứ hai khi mà cưới công chúa ngày xa xưa nha. Có cái lễ nạp trưng nè. Lễ nạp trưng thì lễ vật lại có thêm 2 cái con trâu nè, 2 cái con bò nè và 1 cái con lợn nữa thưa quý vị. Ngoài ra phải có một mâm trầu cao, rồi 2 cái vò rượu, rồi 2 cái tấm lụa hoa, 20 tấm lụa trơn, 6 cái thỏi vàng và 20 cái thỏi bạc. Ngày thứ hai chúng tôi còn thấy cái lễ nạp cát. Lễ nạp cát thì cái lễ này vẫn phải có 2 cái con trâu, 2 con bò, 2 con lợn, 2 cái vò rượu và tất cả là cái con số 2 tượng trưng cho tình vợ chồng. sau lễ đã tiến hành xong, thì ông vua ông mới sai đại thần đem cái lễ vật đi cúng các lăng miếu, làm lễ phải 3 ngày. Các bà mệnh phụ cùng với lại các nữ quan dẫn công chúa vào lại những cái lăng miếu, đoạn sau đó mới vào cung lại hoàng hậu và hoàng thái hậu. Nhưng mà trước đó 2 ngày thì vua cũng đã sai các quan khâm mạng tới thăm phủ phò mã, rồi cho đem giường gọi là giường thất bảo, có cái màu bát tiên và tứ bửu đến để mà bài biện. Đó là cái ngày thứ hai, thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi xin được mời Như Tuyền đến với lại cái phần thứ ba. Ngày thứ ba cái có gì hấp dẫn không nha, thưa quý vị?
Vâng, và thưa quý vị, ngày thứ ba thì lễ điện nhạn là lễ vật gồm 2 hộp chỉ ngũ sắc 100 đồng tiền, 2 con ngỗng nhốt trong 2 cái lồng đều có dây đỏ buộc liền nhau. Ở Trung Quốc, người ta thường buộc 2 con nhạn chỉ sự chung thủy, còn 100 đồng vào hộp chỉ ngũ sắc tượng trưng cho sự giàu sang thịnh vượng, con đàn, cháu đóng. Và lễ thân nghinh tức là 2 ông bà chiếu liệu đến phủ đệ phò mã, 2 viên quan văn, 2 viên quan võ cùng phu nhân chỉnh tề, lọng võng đợi về dẫn dâu. Bộ binh phái 300 lính nhung phục, cầm cờ quạt, nghi trượng đứng trực cửa cung. Và phò mã thì mặc lễ phục vào lại vua xin được đón công chúa. Vua ban mấy lời giáo huấn, còn phò mã thì phải ngồi đợi tại một gian phòng 4 bên màn che 6 phủ. Công chúa đội mũ ngũ phượng, mặc áo bào bằng bát ti màu đỏ, thêu hoa tròn và chim phượng, xiêm bằng đoạn bát ti màu bạch tuyết, thêu chim phượng, đi 2 màu đỏ, thêu phượng, theo nữ quan dẫn đến hầu vua cha và mẫu hậu để nghe những lời giáo huấn. Và kiệu hoa dừng trước cửa tả, đoạn chung quanh che rèm. Công chúa bước ra đã có phò mã đợi sẵn bên kiệu, tự tay vén màn mời công chúa bước lên. Ra khỏi hoàng thành thì phò mã mới được phép lên kiệu. Phò mã cưỡi ngựa che 2 lọng, lính hầu bê tráp đi trước dẫn đường, rồi đến 300 binh sĩ cầm cờ quạt, nghi trượng và phường nhạc theo sau. Bên kiệu công chúa có 6 nữ quan và các thị nữ mặc áo mã tiên, 2 người cầm lồng đèn thắp nến, 2 người cầm cành thiên tuế, 2 người ôm lồng ngỗng, 4 người bưng tráp trầu và hộp hương. Công chúa được mời vào phòng khách, ngồi theo thứ tự, nhà trai bắt đầu bày tiệc khoản đãi. Phò mã cùng công chúa vào lễ ở bàn thờ lễ tơ hồng. Phò mã giữ lễ hợp cẩn, 2 người ăn chung mâm cỗ tơ hồng và uống rượu trong 2 cái chén được làm bằng 2 nửa của cùng một quả bầu. Hôm sau thì đến lượt công chúa ra mắt cha mẹ chồng. Công chúa đứng phía tây, lạy 4 lạy, cha mẹ đứng ở 2 phía đông, đáp lại 2 vái. Ngày thứ 3 thì 2 vợ chồng đến từ đường làm lễ tổ tiên, mỗi người lạy 4 lạy, 2 vái. Và ngày thứ 9 thì 2 vợ chồng vào chầu vua. Phò mã được vua ban cho 1 bộ triều phục tam phẩm, 2 áo gấm, 2 bộ yên ngựa. Phò mã lạy tạ 5 lạy. Sau đó thì 2 vợ chồng vào cung lạy chào hoàng hậu và hoàng thái hậu. Hồi môn của công chúa được cấp lớn nhỏ tùy theo vua. Phò mã đô úy là chức đầu tiên của chồng công chúa, chỉ việc ngồi không ăn lương, dự yến tiệc trong ngày lễ hoặc theo vua đi hầu các nơi. Nếu trong nước có xảy ra đại sự và tùy theo tài năng của phò mã mà vua ban thưởng cho các chức sắc để phò vua dựng nước.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Như Thuyền Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách được mang tên là Tục lệ cưới gả của cái người Việt xưa. Nhưng mà cái phần ngày hôm nay là trích trong cái Đại Nam Hội Điển Sử Lệ. Và tiếp theo có một cái tục là cái tục rước dâu, đưa dâu của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, ở dân tộc Cống, nhà trai sang nhà gái rước dâu. Khi đến cái cầu thang của cái nhà gái, theo cái tục lệ, hai bên, nhà trai, nhà gái, phải hát đối đáp với nhau. Nhà trai hát và uống rượu với cái nọng chuối trộn, và với vừng rang cũng như là ớt xong thì mới được vào nhà. Sau mọi thủ tục về cái lễ cưới ở nhà gái kết thúc thì em gái của mẹ chàng rể đã kêu là dì phải vào buồng. Và buồng làm gì? Vào buồng phải cõng cô dâu. Và nếu mà lấy chồng ở cùng bản thì cô dâu được cõng về tận nhà luôn. Nếu mà ở xa khác cái bản thì chỉ cõng đi có một đoạn đường thôi thưa quý vị. Đó là ở cái dân tộc cống có những cái điều đặc biệt như vậy khi mà rước dâu, đưa dâu. Còn ở cái đám cưới của dân tộc Phù Lá, thưa quý vị, dân tộc Phù Lá ở vùng Bảo Thắng, thường thì một đoàn đón dâu khoảng 20-30 người, gồm có hai vợ chồng, ông mối, chú rể cùng với lại hai bạn của phụ rể và anh em họ hàng mang lễ vật cưới sang nhà gái. Đoàn đón dâu đi sang nhà gái, đến gần cái bản thì thấy ở đầu cầu có 12 cái chén rượu. 12 chén rượu này do nhà gái đặt sẵn, có ngụ ý là để chúc mừng đoàn và buộc đoàn là phải uống hết thì mới được đi tiếp. Khi đến nhà gái ở ngay cái đậu cầu thang lên nhà thì cũng phải bài sẵn cũng 12 cái chén rượu luôn thưa quý vị. Và cái đoàn nhà trai cũng phải uống hết thì mới được lên nhà. Sau khi mà hôn thể kết thúc, theo phong tục, nhà gái lấy cái nhỏ nồi hay hoặc là cái mực bôi đen những cái người ở trong đoàn nhà trai. Người ta giải thích sở dĩ có cái tục lệ đó là vì ăn cưới thì phải đánh dấu để khỏi nhầm lẫn với lại cái gọi là cái đám ma thưa quý vị. Nhưng mà cái đám cưới của cái người Phù Lá ở Bắc Hà cũng như là ở Mường Khương tỏ ra rất là đơn giản hơn. Cái đoàn mà đón dâu gồm có hai người mối, hai cô gái phù dâu, rồi một người thổi kèn, rồi một người dắt ngựa sang đón cô dâu thôi. Chàng trẻ thì không có đi theo đoàn rước dâu mà chờ đón ở nhà mình á. Và cái số người trong đoàn rước dâu phải là số chẵn, số 8 hoặc là số 12, tức là 8 người hoặc là 12 người. Đại diện cho nhà gái đưa cô dâu về nhà chồng có thể là một thanh niên chưa vợ hay hoặc là một đôi vợ chồng trẻ. Về đến nhà chồng, chú rể và cô dâu cúng lễ trước cái bàn thờ tổ tiên. Sau đó thì đôi tân hôn chạy vào buồng cưới và theo cái tục lệ, nếu mà ai chạy vào sau thì phải có một cái nhiệm vụ dành giúp cho cái người kia cởi cái băng vải đỏ buộc kéo người. Sau đó thì cô dâu ở lại một mình ở trong buồng ăn cơm do cô mang từ nhà mình sang. Và ngược lại thưa quý vị, trong cái đám cưới của người La Hủ, cái đoàn mà đón dâu thường lại là cái con số lẻ, có 7 người, hai ông mối, chàng rể và hai đôi phù dâu, phù rể. Khi mà đoàn rước dâu sang thì nhà gái đã bày sẵn một cái mâm rượu ở ngoài cửa để mà chào đón, chúc tụng từng người một trước khi mà mời vào nhà. Sau cái thủ tục hôn lễ như vậy, khi mà đoàn rước dâu về nhà, ra về thì cô dâu định theo đoàn nhưng mà các cô gái không muốn cho đi, mới liền giữ lại kéo vào trong buồng. Hai ông mối phải chạy theo rồi hai bên giằng co kéo đi kéo lại một lúc thì các cô gái mới chịu để cho cô dâu đi. Và trên đường đi về nhà chồng thì theo cái phong tục ở đây thì cô dâu không được quay lại nhìn nhà của mình, tránh vấp ngã để khỏi sau này vợ chồng ăn ở với nhau không có hòa thuận và không có lâu bền được. Và khi rước dâu về đến nhà thì bà mẹ chồng ra tận cửa để mà đón con dâu. Theo cái tục lệ, bà xoa xoa cái nắm gạo lên lưng của con dâu với ngụ ý là nhằm xóa hết cỏ để con dâu không mang cỏ về nương rẫy, sẽ không có nhiều cỏ mọc. Và khi mà đi vào nhà qua cái cửa thì cô dâu phải đi bên trái, chú rể thì phải đi bên phải. Và chú rể thì dùng tay trái, cô dâu thì dùng tay phải để mà bứt đứt cái sợi chỉ. Sợi chỉ này là do bà mẹ buộc ngang ở trước đó, rồi sau đó mới cùng bước vào nhà. Sau đó thì cái bữa tiệc diễn ra phải gọi là rất là vui vẻ thưa quý vị. Rồi ở cái dân tộc kêu là dân tộc Sila, tục lệ rước dâu giống như là một cái trò đùa vậy. Vào buổi sáng sớm, đúng cái ngày mà, cái ngày hẹn trước khi mà có con gà gái, chỉ một mình người em gái của chàng rể đến nhà gái và đứng ở ngoài vách gọi to: bà ơi, hay hoặc là nói con trai con gái đến tuổi lấy vợ lấy chồng, gia đình cho tôi xin chị cả hay hoặc là chị hai chị ba về làm dâu. Và thưa quý vị, cha mẹ cô gái không trả lời thành tiếng mà chỉ ho hay hoặc là đằng hắng để mà báo hiệu là đã nghe thấy rồi. Và thế là cô em gái về ngay. Sau đó thì 4 hôm sau lận thì lại sớm hơn lần trước nữa, người em gái cùng với lại các bạn gái của cô đi sang nhà gái để mà đón dâu. Cô em đứng ở ngoài vách cũng nói vào, hôm nay là ngày tốt, thế nào cũng xin cho cô dâu về. Bà mẹ cô dâu từ trong nhà nói đáp rằng, có con gái thì phải có con rể, con gái không thể ở mãi với cha mẹ được. Và tiếp đó là cô dâu được dắt ra cửa để các cô gái ở bên nhà trai bí mật, lặng lẽ đưa cô dâu vào rừng, không có cho ai nhìn thấy mặt. Và suốt cái ngày hôm đó thì họ ở trong rừng mãi như vậy, cho tới khuya mới trở về nhà trai. Rồi về đến nhà thì bà mẹ chồng đưa cho cái cô dâu mặc quần áo cưới. Đó, rồi cái khăn đội đầu, rồi cái vòng cổ, rồi cái vòng tay. Và ở trong nhà thì người trưởng họ mới làm lễ để mà báo cho tổ tiên biết là gia đình đã có thêm một cái thành viên mới đó thưa quý vị.
Và thưa quý vị, ngược lại tục lệ rước dâu ở người Hà Nhì là chàng rể và vài người bạn của anh ta đến đón cô dâu tại nhà hay một nơi nào đó đã hẹn sẵn ở trong rừng. Khi gặp nhau thì cô dâu trả lại cho chàng rể một đồng bạc trắng mà người mối đã đưa sang hôm dạm hỏi. Sau đó họ đưa nhau về nhà trai chào hỏi ông bà, cha mẹ và cúng tổ tiên. Trong đám cưới ở dân tộc Hơ Rê, nếu đón dâu thì nhà trai cử một cô gái đi đón về, còn nhà gái thì cho một cô gái tiễn đưa. Ngược lại, nếu đón rể thì nhà gái cử một chàng trai đi đón, nhà trai cho một chàng trai đi tiễn. Và có tục lệ là đêm đầu, người tiễn đưa được quyền ở lại, ngủ ở cạnh nàng dâu hoặc là chàng rể. Và tục đón dâu ở đám cưới của người bố y cũng rất đơn giản. Em chồng là người dắt ngựa đón chị dâu về. Khi về nhà chồng, có tục lệ cô dâu mang theo một con gà mái để dưới đường thả nó về rừng, đem theo cái áo để nhớ bổn phận may vá. Đối với dân tộc Cờ Lao, khi về đến nhà chồng, cô dâu phải búi tóc lên đỉnh đầu, dẫm vỡ một cái chén và một cái vá, tức là cái môi đó, cái mụn mút lớn đó, làm bằng gỗ mà người nhà chú rể để sẵn ở lối vào. Tục rước dâu đưa dâu ở đám cưới người sáng chay có nhiều điểm độc đáo là người dẫn đầu đoàn dâu rể đều mang dù. Theo quan niệm của người sáng chay, dù những cái dù này nó bảo vệ cho họ tránh khỏi bị ma quỷ ám ảnh, còn cô phù dâu thì luôn mang theo dao, đi đường hễ gặp cành cây và đá cản trở là chém phạt đi. Và đồng thời cô phù dâu cũng có nhiệm vụ đưa cô dâu đi gánh nước, lấy củi trong một vài ngày đầu. Về nhà chồng thì cô dâu phải tuân theo những phong tục là đi chân đất, đi chậm và thỉnh thoảng bỏ tiền và gạo xuống suối. Đối với dân tộc Hờ Mông, khi về đến cửa nhà chồng, cô dâu được bà mẹ chồng dắt tay dẫn tới kho thóc ở cuối nhà và sờ lên đó để tượng trưng cho việc cô dâu sẽ trở thành người kế thừa tài sản và quyền hành trong gia đình nhà chồng như con gái vậy. Và đối với người Tà Ôi đó thì người con gái Tà Ôi hôm cưới giả từ cha mẹ bằng 2 lễ thức. Một là cắm một con dao nhọn bằng sắt vào bếp nấu ăn của gia đình. Hai là quẳng xuống gầm sàn đôi đũa cả, tức là đôi đũa bếp dùng để xới cơm, vẫn dùng để ghế cơm hàng ngày. Và ở miền Trung của nước Việt, Việt Nam mình đó, thì người chàm là một bộ phận trong cộng đồng nước Việt Nam. Tuy nhiên đây là quần thể dân cư có tính cộng đồng cao. Họ còn giữ được nhiều phong tục tập quán. Người chàm theo 2 đạo khác nhau, chàm Hồi giáo và chàm Bà La Môn. Theo tục lệ Hồi giáo thì người chàm độc thân là coi như một điều tội lỗi. Họ thường chấp nhận hôn nhân từ khi đứa trẻ còn khoảng từ 7 đến 8 tuổi và họ xem việc hôn nhân này có giá trị lâu bền. Đàn ông cũng như đàn bà đều phải lập gia đình, không chỉ một lần mà kéo nhau suốt cả thời gian còn đủ sức khỏe, có khả năng tương trợ cho nhau. Con gái phải đi cưới con trai, vì theo chế độ mẫu hệ mà người chàm vẫn luôn luôn duy trì cho tới ngày nay. Bởi vậy trong cộng đồng người chàm, hầu như người ta không biết thế nào là một cô gái già, cũng như không thể có tình trạng nữ đồng trinh. Tuy hôn nhân được khuyến khích để bảo tồn nòi giống, nhưng giáo luật của người chàm cũng cấm các cuộc hôn nhân giữa những người có liên quan thân tộc với nhau. nhưng lại cho phép kết hôn giữa anh chị em họ với nhau. Điều đặc biệt, mọi tín đồ không được lấy quá 4 người vợ, con số này theo truyền thuyết của giáo chủ Mohammed đạt tới, và không được cưới 2 chị em ruột cùng một lượt. Nhưng chẳng may người chồng chết thì tập tục lại khuyến khích người vợ quá bộ đó lấy anh hoặc em của chồng mình. Và trong cộng đồng người Chàm, việc hôn nhân được tiến hành qua các giai đoạn như sau.
Và chúng tôi còn thấy trong cái cưới hỏi của cái dân tộc mà ít người, dân tộc thiểu số, chúng tôi còn thấy còn có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Chúng tôi xin hẹn gặp quý vị trong lần sau để gửi đến cho quý vị về người Chàm trong cái việc hôn nhân, họ sẽ tiến hành qua những cái giai đoạn sau nhé thưa quý vị. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói lại để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày thật an lành.